Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 222. Giê-xu tuyên bố về bà Sabea, người làng Pelagi.
Thật là một mảnh đất khai khẩn nghèo nàn, nơi cấp dưỡng cho nhóm người tạp họp, các bạn của Gia Kê. Nhất nữa, bây giờ là mùa đông, chắc chắn nó không làm vui lòng người. Nhưng họ thích nó và chỉ cho nó cho Giê-xu cách hãnh diện. Bà thửa ruộng lúa mì, đất nâu đen, đã cày bừa, vườn cây với mấy cây đã có hoa lợi tốt. Các cây khác còn non để hy vọng nó sẽ cho trái, vài hàng nho, vài hàng sao tội nghiệp. Một chuồng súc vật nhỏ với một bò sữa và một con lừa để kéo nước. Một liều nhỏ với vài con gà và năm đôi bồ câu, sáu con cừu và một căn nhà lụp xụp gồm nhà bếp và ba phòng ngủ. Một kho chứa củi, đồ lặt vặt và rong cỏ. Một cái giếng bể miệng, một thùng chứa nước đục, không còn gì hơn.
Nếu mùa màng thuận lợi, nếu cả con vật đẻ con, nếu các cây con mọc rễ,
tất cả đều ở trong điều kiện, những hy vọng sắp bấp bênh. Nhưng có người nhớ tới điều họ đã nghe nói trong những năm trước, mùa gặt lạ lùng mà Dora đã có nhờ phép lành thầy ban để Dora nhân đạo hơn với các nông dân của ông. Và anh ta nói,
nếu thầy chúc lành cho nơi này, Doras cũng đã là tội nhân.
Con có lý, điều thầy đã làm khi biết rằng thầy sẽ không thay đổi được con tim đó, thầy cũng sẽ làm cho các con là những người mà con tim đã thay đổi.
Và người mở cánh tay ra để chúc lành, rồi nói,
thầy làm ngay lập tức để thuyết phục các con rằng thầy yêu các con.
Rồi người tiếp tục con đường về phía bờ sông bằng cách đi quanh các thửa ruộng đã cày bừa, với đất thịt đen và vườn cây mà mùa thu đã làm trơ trụi. Ở một chỗ khúc quanh, đây, vài pha-ri-siêu tiến tới.
Bình an cho thầy. Chúng tôi cho thầy ở đây để kính bái thầy.
Không, để chắc chắn rằng tôi không bịp bợm, các ông đã làm đúng. Hãy vững dạ rằng tôi không có cách nào để gặp người đàn bà, cũng như bất cứ ai ở với bà. Các ông và ông, đã canh chừng ở nhà ra kêu, và các ông đã thấy rằng không ai trong chúng tôi ra khỏi nhà. Các ông đã đi trước chúng tôi ở trên đường, và các ông đã thấy rằng không có ai trong chúng tôi đã đi trước. Các ông đã định tâm áp đặt cho tôi các điều kiện để gặp người đàn bà này, và tôi nói với các ông rằng tôi đã chấp nhận ngay cả trước khi các ông đề nghị.
Nhưng nếu ông không biết những điều kiện đó...
Có đúng là các ông muốn đặt điều kiện không?
Đúng vậy.
Vậy cũng như tôi biết các ý định của các ông, cái mà chỉ có các ông biết, tôi cũng biết điều các ông sắp nói với tôi, nên tôi nói với các ông rằng tôi chấp nhận điều các ông muốn đề nghị với tôi, vì điều đó sẽ phục vụ vinh quang của sự thật. Hãy nói đi.
Vậy ra ông biết nó là thế nào?
Tôi biết rằng các ông phán quyết là người đàn bà này bị quỷ ám. Tuy nhiên, không thầy trừ tà nào có thể xua đuổi ma quỷ. Nhưng tôi biết rằng bà không nói những lời thuộc về ma quỷ. Đó là điều những người đã nghe bà ta nói thuật lại.
Ông có thể thề là ông chưa bao giờ gặp bà ta không?
Người công chính không bao giờ thề, vì họ biết họ có quyền được người ta tin những gì họ nói. Tôi nói với ông rằng, tôi chưa bao giờ gặp bà ta, tôi chưa bao giờ đi qua làng của bà, và tất cả làng có thể xác nhận điều đó.
Nhưng bà ta quả quyết rằng, bà ta biết mặt ông và tiếng nói của ông.
Đúng vậy, linh hồn bà biết tôi, do ý muốn của Thiên Chúa.
Ông nói rằng do ý muốn của Thiên Chúa, nhưng làm sao ông quả quyết được điều đó?
Người ta đã nói với tôi rằng bà ta nói những lời được linh ứng.
Ma quỷ cũng nói về Thiên Chúa.
Nhưng với những sai lầm lẫn lộn cố ý để làm lạc hướng người ta vào những tư tưởng sai lầm.
Vậy, chúng tôi muốn rằng ông để cho chúng tôi thử thách người đàn bà này.
Bằng cách nào?
Thực tình, ông không biết bà ta chứ?
Tôi đã nói với các ông là không.
Vậy, như vậy, chúng tôi sẽ cho một người đến hô lên. Đây, Chúa đây! Và chúng tôi sẽ xem bà ta có chào kẻ đi với người này, tựa như đó chính là Chúa, tức là ông không.
Cái thử thách tồi, nhưng tôi cũng chấp nhận. Hãy chọn trong số những người đi với tôi, những người các ông muốn cho đi trước. Còn tôi sẽ đi theo các ông với những người khác. Nhưng nếu người đàn bà nói gì thì các ông phải để cho bà ta nói, để tôi phán đoán các lời của bà.
Điều đó chính đáng. Mình ước đã được làm, và chúng ta sẽ giữ một cách ngay thẳng.
Mong nó được như vậy, và mong rằng sự việc làm xúc động con tim các ông.
Thưa Thầy, không phải tất cả chúng tôi đều là đối phương của Thầy. Một số người trong chúng tôi do dự và có ý ngay thẳng, muốn coi cái gì là thật để theo Thầy.
Một luật sĩ nói.
Đúng vậy, và họ sẽ được Thiên Chúa yêu.
Các luật sĩ xem xét các tông đồ. Họ ngạc nhiên vì sự vắng mặt của nhiều người, đặc biệt là Iscariot. Rồi họ chọn Judas Thaddei và Gioan. Họ lấy thêm anh thanh niên ăn cắp hoán cải, vì anh ta xanh xao, gầy, với mái tóc hơi hung đỏ. Tóm lại là những người mà diện mạo có những điểm tương tự với Thầy.
Chúng tôi sẽ đi trước với họ. Ông ở lại đây với các bạn tôi và các người của ông, và một lát nữa hãy đi theo chúng tôi.
Họ làm như vậy. Họ đã tới mảnh rừng ở dọc bờ sông. Mặt trời mùa đông đang lặn, phủ vàng cho các ngọn cây và tỏa ra một ánh sáng vàng tươi trên những người tụ tập gần ở các cây to.
Đây là Đức Mêsia. Hãy đứng dậy. Hãy ra đón người.
Các luật sĩ đã đi trước kêu lên. Họ đã tới trước qua một lối đi dẫn tới một cây xoài khổng lồ, có rễ rất lớn nhô lên một nửa. Có thể dùng làm chỗ ngồi cho những người trú chân gần thân cây của nó. Nhóm người tụ họp ở chung quanh quay lại, đứng lên, túa ra để tới gặp những người đang tới. Ở lại gần thân cây, chỉ còn ba người luật sĩ, Gioan Epheso, một người đàn ông và một người đàn bà già, cùng với một phụ nữ khác ngồi trên cái rễ nhô lên, quay lưng vào thân cây, đầu cúi trên đầu gối mà bà lấy hai cánh tay ôm. Bà được che kín hoàn toàn bằng tấm von màu tím than, hầu như đen. Bà tự như người lạ với tất cả, và tiếng hô hào không làm cho bà nhúc nhích. Một luật sĩ đụng vào vai bà.
Sabea, ông thầy ở đây, hãy đứng dậy và chào người.
Người đàn bà không trả lời, cũng không nhúc nhích. Ba luật sĩ nhìn nhau và cười mỉa mai, trong khi làm hiệu đồng ý với người khác đã tiến tới. Và vì những người đang chờ không nhìn thấy Giê-xu nên nín thinh, họ và các bạn họ lại la lớn hơn bao giờ hết, để người đàn bà không nhận ra sự gian trá của họ. Một luật sĩ nói với bà mẹ già đang ở bên con gái bà.
Bà ơi, ít nhất là bà hãy chào thầy và bảo con gái bà làm.
Người đàn bà quỳ phục cùng với chồng bà trước mặt Thaddei, Gioan và anh ăn trộm hối cải. Rồi bà đứng dậy và nói với con gái bà.
Sabea, Chúa của con ở đây, hãy tôn kính người.
Người đàn bà trẻ không nhúc nhích, các luật sĩ nhích nụ cười mỉa mai của họ, và một người trong đám họ, một ông già gầy, mũi to, nói bằng giọng mũi kéo dài.
Mày đã không chờ cái thử thách này phải không? Và quả tim mày run sợ vì mày cảm thấy danh hiệu nữ tiên tri lừng danh của mày bị nguy ngập. Và mày không thử thời vận, tao thấy là đủ để tuyên bố là mày dối trá.
thình lình, người đàn bà ngẩng đầu lên, bà lật chiếc von ra đằng sau, nhìn với đôi mắt mở to của bà, và nói,
ôi, ông luật sĩ, tôi không nói dối, và tôi không sợ, vì tôi ở trong sự thật. Chúa đâu?
Thế nào? Mày nói là mày biết người, mà mày không nhìn thấy người sao? Người đang ở trước mặt mày.
Không có ai trong họ là Chúa cả. Vì vậy nên tôi không nhúc nhích. Không ai trong đám họ.
Không ai sao? Thế nào? Người Galilee tóc hoe vàng này không phải là Chúa sao? Tao không biết người, nhưng tao biết là người tóc hoe vàng với đôi mắt màu trời.
Đây không phải là Chúa.
Vậy ông này, cao lớn và nghiêm khắc, nhìn coi, bao nhiêu vẻ của vị vua, chắc là đúng người.
Không, đây không phải Chúa, Chúa không ở trong đám họ.
Và người đàn bà lại gục đầu trên đầu gối như trước. Qua đi một lúc, rồi đây, Giê-xu tiến tới, các luật sĩ đã áp đặt sự yên lặng cho các người ở đó. Sự tiến lại của người cũng không bị lộ bởi một tiếng vàng tuế nào cả. Giê-xu tiến bước giữa Phê-rô và anh họ Gia-cô-bê. Người bước nhẫn nha, lặng lẽ, cỏ rậm đã nuốt hết tiếng động của bước chân. Trong khi bà già lau nước mắt bằng khăn von của bà, và khi một luật sĩ sỉ nhục bà bằng cách nói,
con gái của bà điên và nói dối.
Trong khi người cha thở dài và khiển trách con gái ông bằng cùng một lời, Giê-xu tới đầu đường và dừng lại. Người đàn bà trẻ dù không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, liền đứng bật dậy, lật chiếc phone, và như vậy bà để đầu trần, giơ hai cánh tay ra và phát ra tiếng kêu rất mạnh.
Đây, Chúa tôi đến với tôi, chính người là đấng Messia. Ôi các ông muốn đánh lừa tôi, hạ nhục tôi. Tôi nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa ở trên người để chỉ người cho tôi và để tôi tôn kính người.
Và bà quỳ phục xuống đất nhưng vẫn ở tại chỗ, cách Giê-xu chừng 2 mét, sắp mặt xuống đất ở trong cỏ và kêu lên.
Con chào Ngài, ôi đấng đáng ngưỡng mộ. Ôi hoàng tử bình an, cha của các thế kỷ vô tận, thủ lãnh dân mới của Thiên Chúa.
Và bà vẫn phục dưới áo khoác màu tím than, hầu như đen, cũng như chiếc von. Nhưng khi bà đứng dậy ở trước thân cây, và sau khi đã lật chiếc von ra sau, bà đứng yên, hai tay giơ ra đằng trước như bức tượng. Tôi có thể nhìn thấy rằng, ở bên dưới áo khoác, bà mặc một áo len dày màu trắng ngà, chỉ buộc lại bằng dây ở cổ và thắt lưng. Và nhất là tôi có thể cảm phục sắc đẹp của người đàn bà đứng tuổi. Bà độ 30, mà 30 tuổi ở Palestine thì tương đương với ít là 40 tuổi nơi chúng ta. Nếu đất thánh trinh nữ là ngoại lệ, thì những người khác tuổi trưởng thành đến rất sớm. Nhất là đối với những phụ nữ tóc đen, da sậm màu và đầy đặn như bà này. Đó là loại đàn bà hy bá kiểu xưa. Tôi tin là các phụ nữ nổi tiếng về sắc đẹp như Raquel, Ruth, Judith xưa cũng vậy. Lớn con, đầy đặn và dong dỏng, da nhẵn, trắng hơi vàng, miệng nhỏ, môi hơi dày và đỏ tươi, mũi thẳng, dài vài gọn, thanh tai, đôi mắt sâu âm u, dịu dàng dưới hàng mi cong, dài và dày, trán cao, nhẵn, vẻ oai sang trọng, khuôn mặt trái xoan hơi dài, với mái tóc huyền, tuyệt vời như một triều thiên bằng mã não. Đó không phải là một bảo vật, mà là thân hình một bức tượng với sự oai phong của bà Hoàng. Đây, bà đứng, giơ ra đôi bàn tay dài, da ngà rất đẹp, nối vào cánh tay bởi cái cổ tay nhỏ. Đây, bà lại đứng trước thân cây màu đậm. Bây giờ bà lặng lẽ nhìn thầy, lắc đầu vì các luật sĩ bảo bà.
Sabia, mày lầm. Ông ta không phải là Đức Messia, nhưng là người mà mày đã gặp trước đây mà mày không nhận ra.
Bà lắc đầu, cương quyết, nghiêm khắc, mắt không rời Chúa. Rồi khuôn mặt bà biến hình, có một sự diễn tả mà tôi không biết là bà vui sướng nồng nàn hay mơ màng, ngất trí. Bà có cả cách này và cách kia. Bà tái mét như sắp xỉu, trong khi tất cả sự sống tập trung nơi con mắt đã trở nên rạng rỡ bằng thứ ánh sáng vui mừng, chiến thắng, tình yêu. Tôi không biết có phải đôi mắt này cười không? Không, chúng không cười, cũng như khóe miệng, nghiêm khắc, không cười. Nhưng ở đó có ánh sáng vui mừng, và những con mắt này càng lúc càng có cường độ mạnh mẽ, làm cho người ta xúc động. Giê-xu nhìn bà, cái nhìn của người dịu dàng và hơi buồn.
Ông thấy là bà ta điên.
Một luật sĩ xì xèo với người. Giê-xu không trả lời, tay trái để xuôi theo thân hình, tay phải giữ áo khoác trên ngực. Người nhìn và nín lặng. Người đàn bà mở miệng và giơ tay ra như trước. Bà giống như một con bướm khổng lồ với đôi cánh màu tím than, thân mình màu ngà cũ. Một tiếng kêu khác thoát ra từ môi bà.
Ôi, Odanai!
Tên gọi Thiên Chúa trong cổ Hy Bá.
Chúa cao cả, một mình Chúa cao cả. Ôi, Adonai! Chúa cao cả trên trời và dưới đất, trong thời gian và muôn thuở bên ngoài thời gian, từ muôn đời và tới muôn đời. Ôi Chúa, con của Chúa, dưới chân Chúa có các kẻ thù của Chúa và tình yêu của những kẻ yêu Chúa, nâng đỡ ngai tòa của Chúa.
Tiếng nói phát ra càng lúc càng mạnh và vững vàng, trong khi đôi mắt đã rời Giê-xu và nhìn xa xa, hơi ở bên trên đầu các kẻ vây chung quanh bà và chăm chú, trong lúc bà đứng trước thân cây xoài. Chính nó cũng mọc ở chỗ đất cao, nên bà nhìn bao quát không khó khăn gì. Sau một lát nghỉ, bà tiếp.
Ngai của Chúa tôi được trang hoàng bằng 12 tảng đá của 12 chi tộc các người công chính. Trong chiếc ngai, như viên ngọc lớn, chiếc ngai trắng, quý và sáng láng của con chiên rất thánh được cẩn những hoàng ngọc với tử ngọc, bích ngọc với lam ngọc, hồng ngọc với hồng mã não, lục kim thạch, lục ngọc thạch và mã não vân, đá hoa vân và miêu ngọc, những kẻ tin, những kẻ trông cậy, những kẻ yêu mến, những kẻ sám hối, những kẻ sống và chết trong sự công chính, những kẻ đau khổ, những kẻ từ bỏ sai lầm để theo sự thật, những kẻ chai đá trong lòng đã trở nên hiền lành vì răn người, những kẻ vô tội, những kẻ sám hối, những kẻ từ bỏ tất cả để được nhẹ nhàng mà theo Chúa, những kẻ tâm hồn trinh trong chói sáng bằng một ánh sáng giống như bình minh trong trời của Thiên Chúa. Vinh quang cho Chúa, vinh quang cho Adonai, vinh quang cho vua ngự trên ngai.
Tiếng nói như tiếng chuông. Mọi người bị kích động bởi một sự rung rùng. Người đàn bà như thật sự nhìn thấy những thứ bà nói, tựa như đám mây vàng đang trôi trên bầu trời quang đãng, mà bà như nhìn theo nó bằng cái nhìn hân hoan. Đối với bà, nó là cái thấu kính cho bà nhìn thấy những vinh quang trên trời. Bà ngừng để nghỉ, tựa như mệt, nhưng không thay đổi thái độ. Chỉ có khuôn mặt bà biến đổi mạnh bởi vẻ trắng xanh của da và vẻ sáng của đôi mắt. Rồi bà lại bắt đầu nói, hạ tầm mắt xuống trên Giê-xu. Người nhìn bà đứng giữa một vòng vây các luật sĩ. Họ lắc đầu cười nhạo, ngờ vực. tông đồ và các tín hữu thì tái mét bởi sự xúc động thánh. Bà lại bắt đầu nói bằng giọng rõ ràng, nhưng ít mạnh hơn.
Tôi thấy trong người những gì được giấu ẩn, đấng thánh là người, và đầu gối tôi gập lại trước đấng cực thánh ẩn trong người.
Giọng nói lại trở nên mạnh, hống hách như một mệnh lệnh.
Ôi dân Thiên Chúa, hãy nhìn vua của ngươi, hãy nhận ra dung nhan người, vẻ đẹp của Thiên Chúa ở trước mặt ngươi. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã dùng miệng để giáo huấn ngươi. Ôi Israel, đây không còn là các tiên tri nói với ngươi về đấng không thể gọi tên. Đây chính là người, đấng biết những mầu nhiệm của Thiên Chúa, nói với ngươi về Thiên Chúa. Ôi hỡi dân vẫn còn là trẻ con sau bao thế kỷ. Người, đấng biết tư tưởng của Thiên Chúa, ôm ngươi vào lòng người, để nuôi ngươi bằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa, để làm cho ngươi trưởng thành trong Thiên Chúa. Chính vì để làm việc đó, nên người đã nhập thể trong một tấm lòng, trong lòng của một phụ nữ Israel cao cả, hơn tất cả mọi phụ nữ khác, trước mặt Thiên Chúa và loài người. Bà đã làm hoan hỷ trái tim Thiên Chúa bởi chỉ một cái mấp máy bồ câu của bà. Vẻ đẹp của tâm hồn bà đã hấp dẫn đấng tối cao, và người đã làm cho bà thành ngai của người. Maria của Aaron đã phạm tội vì bà có tội trong bà. Deborah đã nhận định điều bà phải làm, nhưng bà không tự tay làm. Jahen can đảm nhưng ô uế vì máu. Judith công chính và kính sợ Chúa, và Thiên Chúa ở trong các lời bà và cho phép bà hành động để cứu Israel. Nhưng vì tình yêu quê hương, bà đã làm một việc sát nhân quỷ quyệt. Nhưng người đàn bà đã kêu mang người vượt qua tất cả những phụ nữ này, vì bà là nữ tỳ toàn vẹn của Thiên Chúa, và bà phụng sự người không với tội lỗi, hoàn toàn trong sạch, vô tội và đẹp đẽ. Đó là thiên thể của Thiên Chúa, đẹp đẽ từ lúc mọc tới lúc lặn của bà, hoàn toàn đẹp đẽ, lộng lẫy và trong sạch, để là tinh tú, là vầng trăng, là ánh sáng cho loài người, để họ tìm thấy Chúa. Bà không đi trước và không theo sau hòn bia thánh như Maria Aaron, bởi vì chính bà là hòn bia. Trên làn nước dơ của trái đất bị bao phủ bởi hồng thủy của tội lỗi, bà lướt đi và cứu vớt, vì kẻ nào vào trong bà là tìm thấy Chúa, là bồ câu không tì vết. Bà mang và sinh ra cây ô liu bình an cho loài người, vì bà là trái ô liu đẹp. Bà nín lặng, và trong sự nín lặng của bà nói và làm nhiều hơn Deborah, Jahen và Judith. Bà không cố vấn cho chiến trận, không thúc đẩy vào tàn sát, không đổ ra máu nào ngoài máu bà được lựa chọn nhất, máu mà bà đã làm thành con bà, người mẹ tội nghiệp, người mẹ cao cả. Judith kính sợ Chúa, nhưng bông hoa của bà thuộc về một người. Còn bà, bông hoa của bà không bị xâm phạm, bà đã dâng nó cho đấng tối cao, và lửa của Thiên Chúa đã xuống vào trong tràng của bông huệ ngọt ngào, và lòng dạ người phụ nữ đã mang đấng là sức mạnh, sự khôn ngoan và tình yêu của Thiên Chúa vinh quang cho bà. Hỡi các phụ nữ Israel, hãy hát ca tụng bà.
Người đàn bà nín lặng, tự như giọng nói của bà càng kẹt. Thật sự tôi không biết bà đã làm sao để giữ tiếng nói của bà mạnh như vậy. Các luật sĩ nói,
Mục ta điên, hãy bắt bà ta câm đi, vừa điên vừa bị án, hãy trục xuất thần trí cầm giữ bà.
Tôi không thể, chỉ có thần trí của Thiên Chúa, và Thiên Chúa đâu có xua đuổi chính mình người.
Ông không làm, bởi vì mục ta khen ông và mẹ ông, và điều đó làm cho sự kiêu căng của ông thích thú.
Ông luật sĩ ơi, hãy suy nghĩ những gì ông biết về tôi, và ông sẽ thấy rằng tôi không biết kiêu căng.
Nhưng chỉ có ma quỷ mới có thể nói trong mụ ta để ca ngợi một người đàn bà như vậy. Người đàn bà? Đàn bà là gì trong Israel và cho Israel? Bà là gì nếu không phải là một tội trước mắt Thiên Chúa, là sự dụ dỗ và kẻ dụ dỗ? Nếu không có đức tin, hầu như người ta sẽ nghi ngờ, không biết đàn bà có linh hồn không. Bọn họ bị cấm tới gần nơi thánh vì sự ô uế của họ. Vậy mà mụ ta nói rằng Thiên Chúa đã xuống trong bà.
Một luật sĩ khác nói, Phận Út và các bạn ông cũng đồng thanh. Giê-xu nói, không nhìn ai ở trước mặt cả, tự như người nói với chính mình.
Người đàn bà sẽ đạp dập đầu con rắn, người trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai, đấng sẽ được gọi là Emmanuel. Một chồi sẽ nảy sinh từ rễ Jesse, một bông hoa sẽ mọc ra từ rễ này, và thần trí của Chúa sẽ ngự trên người. Người đàn bà này, mẹ ta, ôi hỡi luật sĩ, vì danh dự sự hiểu biết của ông, hãy nhớ lại và hãy hiểu những lời trong sách.
Các luật sĩ không biết trả lời làm sao nữa. Các lời này, họ đã nói hàng ngàn lần và nói như sự thật. Bây giờ họ có thể trói không? Họ nín thinh. Có người ra lệnh đốt lửa vì đã cảm thấy lạnh ở gần bờ sông, nơi gió chiều thổi. Người ta vâng lời và hai đống lửa vòng bởi cành cây trái trên xung quanh đám người tụ tập. Ngọn lửa nhảy múa như đánh thức người đàn bà vì bà đã nín lặng, nhắm mắt như trầm tư với chính mình. Bà lại mở mắt, lúc lắc, bà lại nhìn Giê-xu và kêu,
Adonai, Adonai, Ngài cao cả, chúng ta hãy hát cho Thiên Chúa bài thánh vịnh mới. Salem, Salem, Majid, bình an, bình an, ôi, vị vua không gì có thể kháng cự.
Người đàn bà bỗng dưng nín bật. Đây là lần đầu tiên từ lúc bà nói. Bà liếc mắt quanh những kẻ trung quanh Giê-xu. Bà nhìn đăm đăm vào các luật sĩ, tưởng như bà thấy họ lần đầu tiên. Bà không có lý do nào bề ngoài, nhưng nước mắt bà ứa ra trong đôi mắt lớn của bà. Khuôn mặt bà trở nên buồn, không sáng sủa. Bây giờ bà nói nhẫn nha bằng một giọng sâu xa, như kẻ nói về một điều đau đớn.
Không, có những kẻ kháng cự thầy. Ôi dân chúng, hãy nghe. Ôi dân làng Bethaji, từ lúc tôi đau đớn, quý vị đã nghe tôi nói. Sau bao năm trời yên lặng và đau đớn, tôi đã nghe và tôi nói những gì tôi đã nghe thấy. Bây giờ tôi không còn ở giữa những tròm cây xanh của Bethaji nữa. Bà quá đồng trinh tìm được nơi trú sự bình an duy nhất cho mình. Tôi không còn chỉ có những người đồng hương ở chung quanh tôi để nói với họ, hãy kính sợ Chúa, vì đã đến giờ phải sẵn sàng cho tiếng gọi của người. Hãy trang điểm cho đẹp y phục của con tim chúng ta, để xứng đáng trước nhan người. Hãy thắt đai lưng sức mạnh của chúng ta, vì giờ của Đức Kitô là giờ thử thách. Hãy thanh tẩy chúng ta như bánh thánh trên bàn thờ để có thể được nhận bởi đấng đã sai người tới. Kẻ tốt phải nên tốt hơn, kẻ kiêu căng hãy nên khiêm nhường, kẻ dâm ô hãy bài trừ xác thịt để có thể theo con chiên, kẻ hà tiện hãy nên quảng đại, vì Thiên Chúa đổ đầy cho chúng ta trong đấng Mêsia của người. và mọi người hãy thi hành sự công chính để có thể thuộc về dân của đấng được chúc phúc đang tới. Bây giờ tôi nói ở trước mặt người và trước mặt những kẻ tin ở người, cũng như những kẻ không tin và chế giễu đấng thánh, và trước mặt những ai nói và tin ở dân người và ở người. Tôi không sợ. Các ông nói rằng tôi điên. Các ông nói rằng một thằng quỷ nói ở trong tôi. Tôi biết rằng các ông có thể làm cho tôi bị ném đá như kẻ phạm thượng. Tôi biết các ông cho những lời tôi nói với các ông là những lời chửi rủa và phạm thượng. Và các ông ghét tôi. Nhưng tôi không sợ. Có lẽ đây là tiếng nói sau cùng nói về người trước giờ biểu lộ của người. Có lẽ tôi cũng có số phận của các tiếng nói khác. Và tôi không sợ cuộc lưu đày trong sự lặng lẽo và cô đơn của trái đất. Nó quá dài đối với kẻ nghĩ tới lòng Abraham và tới nước của Thiên Chúa mà Đức Kitô đã mở ra cho chúng ta, thánh thiện hơn lòng Abraham. Sabea, Carmen, dòng dõi Aaron không sợ chết, nó chỉ sợ Thiên Chúa, và nó nói khi Chúa làm cho nó nói, để không bất tuân ý muốn của người. Và nó nói sự thật, vì nó nói về Thiên Chúa bằng những lời Thiên Chúa cho nó. Tôi không sợ chết, dù các ông gọi tôi là quỷ và ném đá tôi như kẻ phạm thượng, dù là cha tôi và mẹ tôi và các anh tôi đều chết vì sự nhục nhã này. Tôi không run sợ và vì đau đớn, tôi biết rằng không có ma quỷ ở trong tôi, vì ở trong tôi một lò lửa xấu đều tắt và toàn thể Bethaji đều biết. Tôi biết rằng các viên đá không thể làm ngừng tiếng ca của tôi lâu hơn thời gian của một hơi thở. Rồi sau đó, tôi lại có thể hát tự do hơn ở bên kia thế giới. Tôi biết rằng Thiên Chúa sẽ yên ủi sự đau đớn của những kẻ thuộc dòng máu của tôi, và nó sẽ vắng, trong khi sau đó sẽ là vĩnh cửu. Niềm vui là cha mẹ tử đạo của một kẻ tử đạo. Tôi không sợ chết từ quý vị, nhưng sợ cái chết từ Thiên Chúa đến với tôi, nếu tôi không vâng lời người. Và tôi nói những lời đã được truyền giao cho tôi. Ôi dân chúng, hãy nghe, và hãy nghe. Ôi các ông, các luật sĩ của Israel.
Bà lại cất cao giọng đau đớn và nói.
Một tiếng nói từ trên cao đến với tôi, và nó kêu lên trong tim tôi. Nó nói, dân tộc xưa của Thiên Chúa không thể hát bài thánh vịn mới, vì nó không yêu vị cứu tinh của nó, sẽ hát bài thánh vịn mới. Những kẻ được cứu thuộc mọi dân tộc, những kẻ thuộc về dân mới của Chúa Kitô, chứ không phải những kẻ ghét ngôi lời của ta, dễ sợ.
Và thật sự, bà phát ra một tiếng kêu làm rợn tóc gái.
Tiếng nói cho ánh sáng cho nhìn thấy, sợ hãi, tôi thấy.
Và bà gầm thét thì đúng hơn là kêu. Bà vặn mình tựa như bà bị giữ lại ở trước một quan cảnh sợ hãi. Nó hành hạ con tim bà, mà bà tìm cách chạy trốn để chấm dứt. Áo khoác tuột khỏi cổ, bà còn lại y phục trắng trước thân cây đen lớn. Trong ánh sáng từ từ, tắt với ánh phản chiếu xanh của cây cối, và trong ánh sáng đỏ lạc của ngọn lửa nhảy múa, khuôn mặt bà có vẻ bi đát và mạnh mẽ. Những bóng tối tạo ra dưới đôi mắt, chung quanh mũi, bên dưới môi, làm người ta thấy như khuôn mặt bị đào lỗ bởi đau đớn. Bà vặn tay và nhắc lại nhẹ nhẹ.
Tôi thấy, tôi thấy.
Và bà uống nước mắt bà trong khi tiếp tục.
Tôi thấy các tội ác của dân này là dân của tôi mà tôi bất lực để ngăn cản. Tôi thấy con tim của các người đồng hương mà tôi không thể thay đổi. Sợ hãi, sợ hãi. Satan đã bỏ chỗ ở của nó để đến ở trong con tim họ.
Bảo bà ta im đi.
Các luật sĩ ra lệnh cho Giê-xu.
Các ông đã hứa là để cho bà ta nói.
Giê-xu trả lời. Người đàn bà tiếp tục.
Ôi Israel, những kẻ còn biết yêu Chúa, hãy sấp mặt xuống đất, trong bùn, hay phủ cho trên mình, mặc áo nhậm cho mi, cho họ. Jerusalem, Jerusalem, hãy cứu lấy mình. Tôi thấy một thành phố huyên náo tới để xin một tội ác. Tôi nghe tiếng kêu của những kẻ thù ghét, gọi máu xuống trên chúng. Tôi thấy người ta treo nạn nhân lên trong ngày lễ vượt qua của máu, và máu này chảy, và máu này kêu mặn hơn máu của Aben, trong khi các tầng trời mở ra và trái đất rung rùng, mặt trời thành tối. Máu này không đòi báo oán, nhưng xin tình thương cho dân người, là kẻ giết người. Tình thương cho chúng ta, Jerusalem, hãy hoán cải. Máu này, một dòng sông rửa thế giới, chữa mọi đau đớn, xóa mọi tội lỗi. Nhưng với chúng ta thuộc Israel, máu này là lửa. Đối với chúng ta, đó là con dao mổ ghi trên các con cái của Jacob, tội giết Chúa và sự nguyền rủa của Thiên Chúa. Jerusalem, hãy thương lấy chính mình ngươi và thương lấy chúng ta.
Nhưng bảo mụ ta câm đi, chúng tôi truyền cho ông.
Các luật sĩ la lên khi người đàn bà nức nở và che mặt.
Tôi không thể ra lệnh cho sự thật nín lặng được.
Sự thật, đó là con điên nói sảng. Ông là ông thầy thế nào? Nếu ông cho những lời của một con điên nói sảng là sự thật.
Và ông là đấng Messiah thế nào? Nếu ông không biết làm cho một mụ đàn bà nín lặng.
Ông là tiên tri thế nào? Nếu ông không biết xua đuổi ma quỷ. Nhưng lần trước, ông đã làm được mà.
Ông ta đã làm, đúng. Nhưng chuyện này không thích hợp với ông ta. Đó là trò chơi rất có mưu toan để làm cho đám đông sợ.
Tôi đã chọn giờ này, nơi này, với một nhóm người để làm, trong khi tôi có thể làm ở Jericho giữa 5.000 người và còn đông hơn nữa đã theo tôi và bao quanh tôi nhiều lần, mà nội khu đền thờ cũng còn quá nhỏ để chứa hết những người muốn nghe tôi. Phải chăng ma quỷ có thể nói những lời khôn ngoan? Ai trong các ông với lương tâm có thể nói rằng một lời sai lầm đã phát ra từ cặp môi này? Đã chẳng vang lên trên đôi môi bà với tiếng nói phụ nữ những lời kinh khủng của các tiên tri sao? Các ông không nghe thấy tiếng gào thét của Jeremiah, tiếng khóc của Isaiah và các tiên tri khác sao? Các ông không nghe thấy tiếng nói của Thiên Chúa qua tạo vật, tiếng nói tìm cách làm cho mình được tiếp nhận vì sự lành của các ông sao? Tôi thì các ông không nghe, tôi nói thì các ông có thể nghĩ là vì điều lợi cho tôi, nhưng bà ta, người lạ đối với tôi, bà hy vọng cái lợi nào trong những lời này? Bà sẽ được gì nếu không là sự khinh rẻ của các ông, những đe dọa của các ông, và có lẽ sự báo thù của các ông? Không, tôi không bắt bà ta yên lặng. Và hơn nữa, để cho mấy người này nghe bà, để cho các ông cũng nghe bà, và các ông có thể sám hối, tôi ra lệnh cho bà. Nói đi, ta bảo bà, nhân danh Chúa.
Bây giờ là chính Giê-xu áp đặt, chính là Đức Kitô mạnh mẽ của những giờ phép lạ. Đôi mắt to như thôi miên với ngôi sao xanh lam sáng ngời của chúng, mà lửa của đống củi đốt ở giữa người, và bà ta làm cho chúng sinh động hơn. Trái lại, người đàn bà bị đè nặng bởi đau đớn, ít oai vệ hơn. Bà cúi đầu, lấy tay che mặt, tóc đen rối xõa rơi xuống trên vai và ở trước mặt như chiếc mũ tang trên y phục trắng.
Nói đi, ta bảo bà, các lời đau đớn của bà không phải không sinh hoa trái. Sabea, con cháu Aharon, nói đi.
Người đàn bà vâng lời, nhưng bà nói nhỏ nhẹ, tới nỗi tất cả đều sát lại gần bà để nghe cho rõ hơn. Bà tựa như nói với chính mình, trong khi bà nhìn về dòng sông chảy kêu ào ào ở bên phải với những tia phản chiếu sau cùng trên mặt nước của nó, trong những tia sau cùng của ngài. Bà tựa như nói với con sông,
ôi Jordan, dòng sông thánh của cha ông, với làn sóng xanh biếc và xoắn như tấm lụa quý, phản chiếu những vì sao tinh rồng và vầng trăng trong trắng, vuốt ve những cây liễu ở trên bờ của mi. Mi là con sông bình an, nhưng mi đã chịu biết bao đau đớn. Ôi Jordan, trong những giờ bão tố, mi mang theo trong dòng nước trương nở và quần quận của mi, đất cát của hàng ngàn con suối và tất cả những gì chúng giật được. Và đôi khi chúng giật đi một cây mềm, trên đó có một tổ chim và mang nó đi trong những khuấy trộn về vực thẳm trí tử của biển mặn. Mi đã không thương đôi chim vừa bay vừa kêu đau đớn đi theo cái tổ của chúng bị sự tàn bạo phá hủy. Cũng vậy, ôi Jordan thánh, mi sẽ thấy dân tộc không muốn Đức Mêsia phải ra đi, bị giáng phạt bởi cơn giận của Thiên Chúa, bị giật ra khỏi nhà cửa và bàn thờ để đi tới chỗ chết, để chết một cái chết ghê tởm hơn. Hỡi dân tôi, hãy cứu lấy mình, hãy tin vào Chúa ngươi, hãy theo Đức Mêsia của người, hãy nhận biết người về những gì người là. Không phải là ông vua của các dân tộc và quân đội, mà là vua các linh hồn của ngươi, vua của hết mọi linh hồn. Người đã xuống để tụ tập các linh hồn công chính, người sẽ trở lên để dẫn họ về với vương quốc vĩnh cửu. Ôi quý vị, là những người còn có thể yêu, hãy sát lại gần đấng thánh. Ôi quý vị, là những người có trong con tim số phận của quê hương, hãy hợp nhất với vị cứu tinh. Cầu cho dòng dõi Abraham không phải chết hoàn toàn. Hãy chạy trốn các tiên tri giả, miệng lưỡi dối trá và con tim cướp bóc muốn giật quý vị ra khỏi phần rỗi. Hãy ra khỏi sự tối tăm đang vươn lên ở chung quanh quý vị. Hãy nghe tiếng Thiên Chúa, những kẻ mặn mà hôm nay quý vị sợ đã là cát bụi trong chiếu chỉ của Thiên Chúa. Chỉ có một đấng sống, những nơi mà họ ngự trị và họ áp bức đã là sự đổ nát, chỉ có một cái tồn tại. Ôi Jerusalem, các con cái Sion kiêu căng mà ngươi tự hào đâu rồi? Các rabbi, các thầy cả là những đồ trang điểm của ngươi mà ngươi chiều chuộng đâu rồi? Hãy nhìn họ bị đè nặng, bị xiềng xích. Họ ra đi tới nơi lưu đày, băng qua các lâu đài đổ nát của họ và qua các thây kinh tởm của các kẻ đã chết vì gươm hay vì đói, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa ở trên ngươi. Ôi Jerusalem, kẻ xua đuổi Đức Kitô của ngươi và đánh vào mặt, vào trái tim người, mọi vẻ đẹp đều bị phá hủy nơi ngươi, mọi hy vọng đều chết cho ngươi. Đền thờ và bàn thờ bị tục hóa.
Bảo mụ ta nín đi, mụ ta phạm thượng. Bảo mụ ta câm, chúng tôi đã nói với ông.
Áo tế bị giật bỏ, nó không được dùng nữa.
Ông có tội nếu ông không bắt mụ ta nín.
Bởi vì nó không trị bì nữa. Có một vị khác, vị giáo chủ đời đời, người là thánh, được Thiên Chúa sai đến, là vua và thầy cả đời đời. Bởi đấng đã nhận lấy những xúc phạm với đấng Kitô như xúc phạm tới chính người, và người thi hành sự báo thù. Một vị giáo chủ khác, thực sự thánh, được sức giàu bởi Thiên Chúa và bởi hy sinh của người, thay thế cho những kẻ mà ngọc nghiện ở trên trán là sự ô nhục vì nó che phủ những tư tưởng kinh khủng.
Cấm đi, khốn kiếp! Cấm đi, nếu không chúng ta đập mày.
Và các luật sĩ lôi bà cách hôn vào, nhưng bà tựa như vô cảm. Dân chúng phản đối mãnh liệt. Để cho bà ta nói, các ông đã nói biết bao. Bà ta nói sự thật. Như vậy đó, không còn sự thánh thiện trong đám các ông nữa. Chỉ có một vị là thánh mà các ông lại hành hạ người. Các luật sĩ xét là nên thận trọng nín lặng. Và người đàn bà tiếp tục bằng giọng nói mệt mỏi, ai oán.
Người đã đến mang cho các ngươi bình an mà ngươi gây chiến với người. Mang phần rỗi nhưng ngươi khinh bỉ. Mang tình yêu nhưng ngươi thù ghét. Mang phép lạ nhưng ngươi gọi người là quỷ. Tay người đã chứa các bệnh nhân của ngươi nhưng ngươi đã đâm thủng. Người mang ánh sáng cho ngươi nhưng ngươi phủ mặt người bằng đờm rãi và rác rến. Người mang sự sống cho ngươi nhưng ngươi cho người cái chết. Hỡi Israel, hãy khóc sự sai lầm của ngươi và đừng công kích Chúa khi ngươi đi tới nơi lưu đày. Một cuộc lưu đày không có cùng như những lần xưa kia. Israel, ngươi sẽ đi rạo khắp trái đất, nhưng giống như một dân thua trận và bị nguyền rủa, bị theo đuổi bởi tiếng nói của Thiên Chúa, bởi cùng những lời đã được nói với Ca-in, và ngươi sẽ không thể trở về đây để tái xây dựng một tổ ấm vững chắc, cho tới khi ngươi nhận ra cùng với các dân tộc khác, rằng người là Giê-xu, là Đức Kitô, là Chúa, con của Chúa.
Giọng nói người đàn bà rã rời, như đầy mệt mỏi, yếu như tiếng kẻ sắp chết. Nhưng bà chưa nín, trái lại bà hồi lực cho mạnh lệnh sau cùng.
Hỡi dân còn biết yêu, hãy phục xuống đất. Hãy rắc cho trên mình, hay mặc áo nhậm. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa treo trên chúng ta như đám mây mang đầy mưa đá và sấm chớp trên cánh đồng bị trút giữ.
Người đàn bà quỳ gối, tay giơ về phía Giê-xu và bà kêu:
Bình an, bình an, ôi vua công chính và bình an, ôi Adonai cao cả và mạnh mẽ. Đấng mà chính Chúa Cha cũng không chống lại. Xin hãy khẩn nài cho chúng con sự bình an, vì danh Ngài, ôi Giê-xu, vị cứu tinh và đấng Mê-si-a, Chúa cứu thế và vua, Thiên Chúa ba lần thánh.
Và bà gục xuống đất, phập phồng trong tiếng nấc, mặt chìm trong cỏ. Các luật sĩ bao quay lấy Giê-xu, kéo người riêng ra và bảo mọi người xích xa với những cái nhìn và những lời đe dọa. Và một người trong đám họ nói:
Ít nhất điều ông có thể làm là chữa cho bà ta. Vì nếu ông muốn nói thực tình là bà ta không có ma quỷ, thì ông cũng không thể chối là bà ta bệnh. Các phụ nữ và một phụ nữ phải hy sinh vì số phận. Sinh lực của họ đã chảy vào đâu đó, và họ huyên thuyên, họ nhìn thấy những điều không có thực, và nhất là các bà thấy ông trẻ và đẹp, và...
Nín ngay, miệng lưỡi rắn độc, chính ông cũng không tin vào điều ông nói.
Giê-xu thốt lên, làm cắt đứt lời trên môi tên luật sĩ gầy, mũi to, mà lúc đầu đã nhạo báng người đàn bà là tên tiên tri giả.
Đừng xúc phạm đến thầy. Chúng ta đã chọn người làm thẩm phán cho một trường hợp
mà chúng ta không xét xử được.
Một lực sĩ khác nói, đó là người đã đi gặp Giê-xu trên đường với các người khác, và đã nói với Giê-xu rằng không phải hết mọi lực sĩ đều chống đối người, nhưng một số quan sát người và cũng xét đoán với ý muốn chân thành để theo người nếu họ luận xét thấy người là Thiên Chúa.
Nhưng nín đi cho anh Alamot, còn Abia, chỉ những kẻ đèo đẹp như anh mới có thể nói những lời này.
Những người khác nói với ông cách ác hiểm. Người luật sĩ trở nên đỏ gay dưới lời nhục mạ, nhưng ông trấn tĩnh và trả lời cách nghiêm chỉnh.
Nếu thiên nhiên không có lợi cho con người của tôi, thì nó cũng không cắt cục sự thông minh của tôi. Trái lại, trong khi nó lấy đi của tôi nhiều thứ vui, nó làm cho tôi nên người khôn ngoan. Và nếu các ông thánh, các ông đã không hạ nhục người này, nhưng các ông sẽ kính trọng kẻ khôn ngoan.
Rồi, hãy nói về điều chúng ta bận tâm. Thầy có bổn phận phải chữa cho bà ta, vì trong sự mê sảng, bà làm cho người ta sợ, và bà xúc phạm đến hàng giáo sĩ, các Pharisêu và chúng tôi.
Nếu bà ta khen ngợi các ông có xin tôi chữa cho bà không?
Giê-xu hỏi nhỏ nhẹ.
Không, vì việc đó sẽ giúp cho người ta kính trọng chúng tôi. Cái dân hay chướng này, họ ghét chúng tôi trong lòng và khinh dè chúng tôi khi họ có thể.
Một lực sĩ trả lời mà không nhận ra là mình rơi vào bẫy.
Nhưng đó vẫn còn là một chứng bệnh chứ. Tôi sẽ không có bổn phận phải chữa cho bà sao?
Giê-xu lại hỏi nhỏ nhẹ. Người tự như một học trò hỏi thầy giáo điều gì phải làm. Và các luật sĩ mù quáng vì kiêu căng, không hiểu là mình đang tự phản bội.
Trong trường hợp này thì không. Trái lại, hãy để kệ bà ta. Hãy để cho bà yên hàng với sự mê sảng của bà. Hãy làm hết những gì có thể để người ta tin bà là nữ tiên tri. Hãy tôn kính bà. Hãy giới thiệu bà.
Nhưng nếu đó là những điều không đúng?
Ôi thầy, một khi lấy đi được những gì điều bà nói chống chúng tôi, thì các chuyện còn lại sẽ rất ích lợi để nâng cao sự hãnh diện của Israel chống lại Roma và hạ thấp sự kiêu căng của dân chúng chống lại chúng tôi.
Nhưng người ta không thể bảo bà hãy nói như vậy và đừng nói cái đó.
Giê-xu nói cách quả quyết.
Nhưng tại sao?
Bởi vì người mê sảng thì nói mà đâu có biết mình nói gì.
Ôi, với tiền và mấy lời đe dọa là người ta được hết. Người ta đã kiểm tra được cả các tiền trì.
Thực sự tôi không hay biết điều đó.
Hề, là vì ông không biết đọc ở chỗ giữa các hàng chữ và đâu phải là tất cả đều được để lại bằng bảng viết.
Nhưng ôi luật sĩ, thần trí tiên tri đâu có biết những ảnh hưởng bên ngoài, nó đến từ Thiên Chúa, và Thiên Chúa không bị mua chuộc, và người ta không thể làm cho người sợ.
Giê-xu nói, trong khi đổi giọng, đây là lúc bắt đầu việc phản công.
Nhưng bà ta không phải tiên tri, không còn là thời của các tiên tri nữa.
Không còn là thời gian của các tiên tri nữa ư, nhưng tại sao?
Bởi vì chúng ta không xứng đáng với họ, chúng ta quá hư hỏng.
Thực sự sao? Chính ông nói vậy. Ông là người mà vừa lúc nãy đã xét là bà đáng phạt vì bà đã nói cùng một điều đó.
Một luật sĩ bị lạc hướng. Một ông khác đến cứu bồ.
Thời kỳ các tiên tri đã chấm dứt với Gioan. Các đấng không phục vụ nữa.
Vậy nhưng tại sao?
Bởi vì ông đã ở đây để nói về lề luật và về Thiên Chúa.
Ngay trong thời các tiên tri cũng đã có lề luật và các vị khôn ngoan để nói về Thiên Chúa, nhưng họ vẫn hiện hữu.
Nhưng họ đã nói tiên tri về điều gì? Về việc ông đến. Bây giờ ông đã đến, nên họ không phục vụ nữa.
100 và 100 lần, tôi đã nghe các ông hỏi, các ông và các thầy cả, các Pharisêu hỏi xem tôi là hay không là Đức Kitô, và vì tôi trả lời xác định, nên tôi bị đối xử như kẻ phạm thượng và kẻ điên. Và người ta đã lấy đá để ném tôi. Có phải ông là Sa Đốc, mệnh danh là luật sĩ vàng không?
Giê-xu nói, khi chỉ vào viên luật sĩ mũi to, kẻ đã ngược đãi người đàn bà sau khi đã cố đánh lừa bà.
Đúng tôi đây, thì sao?
Vậy là ông, chính là ông, kẻ đầu tiên ở Giscala cũng như ở đền thờ, đã bắt đầu những hung dữ chống đối tôi. Nhưng tôi tha cho ông. Tôi chỉ nhắc lại rằng ông đã làm vậy khi ông nói rằng tôi không thể nào là Đức Kitô. Vậy mà bây giờ ông lại chủ trương ngược lại. Tôi cũng nhắc lại cho ông sự thách đố mà ông đã thách tôi ở Sedes. Kể từ nay, chỉ ít lâu nữa, ông sẽ thấy nó hoàn thành một phần. Khi mặt trăng trở lại lộ trình của nó, bây giờ nó đang sáng láng trong bầu trời. Tôi sẽ cho ông cái bằng cớ thứ nhất. Còn cái kia, ông sẽ có, khi các hạt, bây giờ còn đang ngủ trong đất, sẽ rung rinh những bông còn xanh của nó trong gió của tháng Nisan. Còn với những kẻ nói rằng các tiên tri là vô ích, thì tôi trả lời, ai có thể đặt giới hạn cho Chúa tối cao? Thực vậy, tôi bảo các ông rằng, sẽ luôn luôn có các tiên tri, bao lâu còn có con người. Đó là những ngọn đuốc ở giữa những tối tăm của thế giới. Đó là những lò lửa ở giữa thế giới băng giá. Đó là tiếng kèn đánh thức kẻ ngủ say. Đó là tiếng nói nhắc nhớ tới Thiên Chúa và các chân lý của người bị rơi vào quên lãng và ơ hờ bởi thời gian, và mang tới cho con người những lời trực tiếp của Thiên Chúa bằng cách gây ra những lao sao xúc động nơi những kẻ quên, nơi những đứa con hờ hững của loài người. Nó sẽ có những tên khác, nhưng có cùng một sứ mệnh và cùng một số phận đau thương về nhân loại và niềm vui về siêu nhân loại. Khốn thay nếu không có những linh hồn này, những kẻ mà thế gian ghét và Thiên Chúa yêu siêu vời. Khốn thay nếu không có họ để chịu đựng và tha thứ, yêu và làm việc trong sự vâng lời Chúa. Nếu không có họ, thế giới sẽ chết giữa những tối tăm, giá lạnh, giữa cơn hôn mê chí tử, giữa sự đần độn ngu muội hoang dại và rốt nát. Chính vì vậy mà Thiên Chúa khích động họ và sẽ luôn luôn có họ. Ai có thể áp đặt Thiên Chúa để người không làm như vậy? Ông, Sadoc, hay ông, thực sự tôi bảo các ông rằng các thần trí của Abraham, của Jacob, của Môsê, của Elia, của Elize đã không thể đặt cho Thiên Chúa những giới hạn, và chỉ mình Thiên Chúa biết họ thánh tới mức nào và họ là những ánh sáng đời đời thế nào.
Vậy ông không muốn chữa người đàn bà, cũng không muốn kết án bà?
Không.
Và ông cho bà là tiên tri?
Được linh ứng, đúng.
Ông là thằng quỷ giống như bà ta. Chúng ta đi. Không nên mất thời giờ thêm với những tên quỷ này.
Sa-đốc nói, và ông đẩy Chúa Kitô ra như đồ vô lại để người tránh ra. Một số lớn đi theo ông, một số ở lại. Trong đám họ có ông mà họ gọi là Joel Alamos.
Còn quý vị không theo họ sao?
Giê-xu hỏi khi chỉ vào đám người ra đi.
Thưa thầy không, chúng con sắp đi về đêm đến rồi. Nhưng chúng con muốn nói với thầy là chúng con tin ở sự xét đoán của thầy. Thiên Chúa có thể tất cả. Đúng vậy, đối với chúng con là những kẻ đã sa ngã vào nhiều lỗi lầm. Người có thể kích thích các thần trí để họ nhắc nhở chúng con về với công chính.
Một người rất già trong đám họ nói.
Ông nói đúng, và sự khiêm nhường mà ông bày tỏ có giá trị trước mặt Thiên Chúa hơn sự hiểu biết của ông.
Vậy, xin thầy nhớ tới con khi thầy sẽ ở trong nước của thầy.
Ừ, Jacob.
Làm sao thầy biết tên con?
Giê-xu mỉm cười, không trả lời.
Thầy ơi, xin cũng nhớ đến con nữa.
Ba người khác nói, và sau cùng là Joel Alamos. Ông cũng nói,
và chúng ta hãy chúc tụng Chúa vì đã ban cho chúng ta giờ này.
Chúng ta hãy chúc tụng Chúa.
Giê-xu trả lời, họ chào nhau và chia tay. Giê-xu tụ họp lại với các tông đồ của người và cùng với họ. Người tới gần người đàn bà. Bà ta còn giữ vị trí như lúc đầu, ngồi cuộn tròn trên cái rễ cây trồi lên. Cha và mẹ bà ta lo lắng, hỏi thầy.
Đó là thằng quỷ, con gái chúng con. Họ đã nói vậy trước khi đi.
Không, bà không phải vậy. Hãy bình an và hãy yêu bà, vì số phận của bà rất đau đớn, cũng như số phận của tất cả những người giống như bà.
Nhưng họ nói rằng, thầy đã xét đoán.
Họ nói dối, thầy không nói dối, hãy bình an.
Gioan Epheso tiến lên cùng với Salomon và các môn đệ khác.
Thưa thầy, con xin thầy là sa đốc đã dọa nạt họ.
Dọa nạt họ hay bà ta?
Họ và bà ta, có phải không ông bà?
Vâng, họ đã nói với chúng con, với mẹ nó và với con, rằng nếu chúng con không biết làm cho con gái chúng con ngậm miệng, thì khốn cho chúng con. Còn với Sabea thì họ nói, nếu mày nói, chúng tao sẽ tố cáo mày với Đại Pháp Đình. Chúng con tiên đoán những ngày xấu cho chúng con, nhưng trong lòng chúng con bình an vì điều thầy đã nói với chúng con, và chúng con sẽ chịu đựng những gì còn lại. Nhưng với cô ấy, chúng con phải làm gì? Xin thầy chỉ dẫn cho chúng con.
Giê-xu suy nghĩ, rồi hỏi.
Các con không có bà con nào ở Bethlehem sao?
Thưa thầy không.
Giê-xu suy nghĩ, rồi ngửa mặt lên nhìn Giuse, Gioan Epheso và Philip Abela, người ra lệnh.
Các con hãy hành trình cùng với họ, rồi từ Bethlehem cùng với bà và nhóm của bà, các con sẽ đi Aera. Các con hãy bảo bà mẹ của Timon giữ bà nhân danh thầy. Bà biết thế nào là có một đứa con bị bách hại.
Thưa Chúa, chúng con sẽ làm. Đó là quyết định tốt. Aera xa xôi và ngoài tầm với của họ.
Ba ông nói, người cha và người mẹ của Sabira hôn tay của thầy, cảm ơn người và chúc lành cho người. Giê-xu nghiêng xuống trên người đàn bà, đụng vào đầu tóc phủ khăn của bà và se sẻ gọi.
Sabia, hãy nghe thầy đây.
Người đàn bà ngước mắt lên nhìn người, rồi quỳ lên. Giê-xu để một tay trên đầu bà và nói.
Nghe đây Sabia, con sẽ đi tới nơi thầy gửi con đến, ở bên một người mẹ. Thầy muốn gửi con đến bên mẹ thầy, nhưng thầy không thể. Hãy tiếp tục phụng sự Chúa trong sự công chính và vâng lời. Thầy chúc lành cho con, hãy đi bình an.
Vâng, lạy Chúa con và Thiên Chúa con, nhưng khi con phải nói, con có thể không?
Thần trí yêu con sẽ hướng dẫn con tùy lúc, đừng nghi ngờ về tình yêu của người. Hãy khiêm nhường, trong trắng, đơn sơ và chân thành, và người sẽ không bỏ con. Hãy đi bình an.
Người lại đến với các tông đồ và Gia-kê cùng với các người của ông. Họ dừng lại ở xa vài mét, cũng là để giữ sự tò mò của các người khác.
Chúng ta đi, đêm rồi. Thầy không biết những người phải về Jericho, các con làm cách nào để trở về đó.
Cần hơn là phải lo cho người đàn bà và cha mẹ bà. Nếu thầy cho là tốt, thì chúng con sẽ ở bên ngoài nhà. Còn thầy và họ thì có thể ngủ ở trong đó tới sáng.
Một trong các bạn của Gia-kê đề nghị.
Ý kiến hay, hãy tới bảo Sa-bê-a đến cùng với các người của bà và các môn đệ, họ sẽ ngủ ở đó. Thầy sẽ ở với các con. Đây không phải là đêm có gió. Chúng ta sẽ đốt lửa, và chúng ta sẽ chờ rạng đông như vậy. Thầy sẽ giáo huấn các con và các con sẽ nghe thầy.
Rồi nhẫn nha, họ lên đường dưới tia sáng trăng đầu tiên.
Xanh hãy thuật lại vinh quang của Chúa, từng không mút cao muôn trùng hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la, Chúa đã thương ban cho đời làm bằng chứng tình yêu quang lâm. Vinh quang Chúa trọi người, vinh quang Chúa cao vời, con xin kính tôn thờ mình Ngài, tôn vinh Chúa. Chúa muôn đời có ai
uy quyền bằng Thiên Chúa ba ngôi. Chẳng cần một tiếng một câu những âm vọng lừng vang hoan vũ, cần chi bút ghi bia tạc những sứ điệp đó vẫn loan truyền. Vạn vật nhỏ lớn hiệp nhau yêu diệt nên muốn vạn bài thơ, tấu lên muôn muôn điệu nhạc người khen đứng quyền năng vô biên. Vinh quang Chúa trời người, vinh quang Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời, có ai uy quyền bằng Thiên Chúa ba ngôi. Dương ơi hỡi vầng dương, ai căng lều cho ngươi ẩn trú, để đi suốt đông tơi đòi rắc reo lửa sống cho muôn loài. Vầng dương ơi hỡi vầng dương, hay đẩy lùi đến trường âm u, dẫn ta đi trên đường lành, đường tận hiến phục vụ không ngơi. Vinh quang Chúa trời người, vinh quang Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa loài, tri ân Chúa muôn đời, có ai uy quyền bằng Thiên Chúa ba ngôi. Vinh quang Chúa trời người, vinh quang Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời, có ai uy quyền bằng Thiên Chúa ba ngôi.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.